Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, chào quý vị thính giả. Mai Hoa đang có mặt tại Blue Mountain, là hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng của Đại hội Thanh niên Việt Nam Con đường Nhân bản. Thì như hôm trước Hoa cũng đã tường thuật với quý vị là hôm khai mạc ở Sydney vào tối thứ năm thì Hoa đã gặp được hai bạn sinh viên. Đúng ra là hai bạn trẻ, một bạn là du học sinh và một cái bạn tị nạn. Và hai bạn đó cũng nói lý do vì sao, cũng như từ đâu mà các bạn đó biết được thông tin về đại hội và tham gia. Thì hôm nay cùng có mặt với Mai Hoa tại cái ngày cuối cùng của đại hội này thì cũng có ba bạn trẻ. Người đầu tiên mong muốn giới thiệu để quý vị nghe cái suy nghĩ của cái bạn trẻ này, thì em có thể tự giới thiệu về mình với khán giả của SBS Việt ngữ được không em?
Dạ, em xin chào quý vị khán giả đài SBS Vietnamese. Em tới Úc cũng theo dạng du học khoảng 7-8 năm và nay thì tạm thời định cư ở Úc. Em đi cái đại hội nhân quyền lần này tại vì có chữ nhân bản. Cái mục tiêu hướng tới của tất cả người Việt, em nghĩ là không chỉ ở trong nước mà cả ngoài nước, là đều mong muốn một cái xã hội Việt Nam trong tương lai có sự nhân bản, cái mà quê hương của chúng ta đang còn thiếu, đó là sự nhân bản, tình yêu thương giữa những con người khác quan điểm chính trị, cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà trên hết là một cái tinh thần dân tộc, tình nhân bản giữa những người Việt Nam với nhau.
Phần lớn người ta nói rằng là các du học sinh qua là con các ông các cha hoặc con nhà giàu, những người cấu kết với lại chính quyền mới có thể làm ăn được, mới có tiền cho con qua đây. Thì em nghĩ về điều đó như thế nào?
Đầu tiên thì em phản đối hoàn toàn cái lập luận đó. Cái trường hợp đó là em đã từng bị rồi. Tức là một ngày em đi hồ bơi thì em gặp một người Việt Nam. Thì cái bác đó khi biết em là Việt Nam mà biết qua đây đi học là ngay lập tức đội lên đầu em cái mũ là con của Cộng sản. Lúc đó em cũng chỉ có cười thôi. Nhưng mà sau đó một thời gian thì bác tìm hiểu, bác biết em không phải là một người như vậy. Cái điều thứ hai nữa, sau 1975 người Việt Nam bỏ quê hương ra đi là vì bị áp bức, không có tự do cho nên họ phải ra đi. Thì bây giờ chứng kiến một lần nữa tại quê hương Việt Nam có một cuộc di cư mới. Tất cả mọi người, kể cả con cộng sản hoặc là không cộng sản, có điều kiện kinh tế hoặc không có điều kiện kinh tế, họ đều mong muốn gửi con họ sang nước ngoài. Tại vì sao? Tại vì môi trường sống, bây giờ em khoan nói về vấn đề chính trị, nói về vấn đề môi trường sống, về y tế, về giáo dục, tất cả mọi người đều nhìn thấy nó đã ở một mức độ băng hoại. Cho nên tất cả mọi người đều cố gắng đưa con sang những cái nước phát triển hơn, những nước có tự do, những nước có môi trường sống tốt hơn, để cho những thế hệ tiếp theo không còn phải chịu những cái cảnh đó ở Việt Nam nữa.
Trong suốt 7 năm qua em có hay về Việt Nam không?
Hai lần.
Tức là có ít nhiều về thông tin về tình hình Việt Nam.
Tình hình Việt Nam thì em không, coi mỗi ngày.
Thế thì em tham dự đại hội này trong suốt 3 ngày nay. Yes. Thì em thấy rằng cái đại hội như thế này liệu nó có bổ ích gì đối với tình hình Việt Nam trong nước hay không?
Thật sự ra thì đại hội này là lần đầu tiên tổ chức, cho nên với em bước đầu như vậy là đã thành công bước đầu. Nhưng mà đối với người Việt Nam ở trong nước thì đây là quan điểm cá nhân em. Về cái mặt truyền thông em thấy đại hội này chưa thật sự làm tốt đến mức có thể ở mặt truyền thông. Tức là chỉ những người tham gia biết, hoặc những người quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam biết. Nhưng mà đại bộ phận giới trẻ, những người ở Việt Nam, thậm chí những bạn du sinh tại đất nước Úc này cũng rất ít người biết về cái đại hội này. Mà cái mục tiêu mà em nghĩ là nhắm cụ thể của đại hội này thêm nên là những bạn du học sinh từ Việt Nam sang, những người trẻ. Tại vì những người đó cần có những cái buổi hội nghị như thế này để họ gặp gỡ những cô chú anh chị bên đây, những bạn trẻ khắp mọi nơi thế giới, để chia sẻ về một cái nỗi lo chung về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Theo như tôi biết là ở tại Sydney cũng như là tại trên toàn nước Úc có một cái tổ chức du học sinh gọi là VDS, là Vietnamese Dynamic Students, isn't it?
Yes, cái tổ chức đó là của Tổng hội sinh viên. Nhưng mà Tổng hội sinh viên đa phần các bạn trong đó hình như 99% chỉ là những người Việt sinh đẻ tại Úc hoặc là lớn lên tại Úc. Còn những hội sinh viên đối với du học sinh Việt Nam sang á, họ có những hội sinh viên riêng của họ. Tại Melbourne cũng có, tại Sydney cũng có, tại Adelaide cũng có. Nhưng mà những cái hội sinh viên đó với Tổng hội sinh viên chưa bao giờ có một sự liên kết với nhau. Cái đó là cái điều mà những người muốn gắn bó giữa thế hệ trẻ sinh đẻ tại Việt Nam và thế hệ trẻ sinh đẻ tại Úc. Nếu mà muốn có một sự kết nối như vậy thì những cô chú anh chị đi trước cần phải có một chiến lược làm sao để cho, thứ nhất là tình dân tộc cái đã, tại vì dù cái sinh đẻ ở đâu cũng là người Việt Nam, thì tại sao phải có một cái khoảng cách giữa những người sinh đẻ ở bên Việt Nam sang và những người sinh đẻ tại đây?
tham dự đại hội này, em có nghĩ rằng đại hội này sẽ truyền cho em một cái ngọn lửa để dấn thân, để trở thành một cái người hoạt động xã hội, một người đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, tiếp bước vào Việt Nam con đường nhân bản
à? Từ xưa đến giờ em cũng tham gia rất là nhiều hoạt động, nhưng mà em chưa bao giờ dám nhận mình là một người đấu tranh. Tại vì em nghĩ bản thân mình cũng không có làm việc full time cho công việc đấu tranh này. Chẳng qua là em thấy là ở cái quê hương của mình, những cái gì đang xảy ra tại quê hương của mình và cái tương lai của quê hương của mình, không những cho bản thân mình, gia đình mình mà có những cái thế hệ Việt Nam đi sau, cho cái giống nòi của dân tộc của mình, thì những cái điều đó là bắt buộc mình phải lên tiếng thôi. Tại mình là người Việt Nam, mình không còn một cái chọn lựa nào khác. Nhiều lúc em cũng nhìn lại, tại vì cái chuyện tham gia thì sự đấu tranh nó rất là phức tạp, nó đủ mọi chuyện, nó có thể làm sometimes bị nản chí. Nhưng mà đôi khi mình nhìn lại tự bản thân em hỏi, mình là gì, mình là người Việt Nam, mình lấy tư cách gì để mình có thể bỏ mặc lại cái quê hương của mình.
Nói đến quê hương Việt Nam thì là hiện bây giờ có một vấn đề cũng là khá nhạy cảm, đó là cờ vàng cờ đỏ.
Dạ.
Với quan niệm của em là em đã qua đây 7 năm rồi, thì em có cảm thấy thoải mái khi đứng dưới cờ vàng hay không? Em có cảm thấy thoải mái khi đi chơi với một cái bạn mà bận áo cờ đỏ hay không? Em nghĩ vấn đề đó như thế nào?
Đối với em á, em không đánh giá một con người qua cái màu cờ họ mặc. Em chỉ đánh giá họ suy nghĩ gì về tình hình đất nước, họ có quan tâm đến đất nước hay không. Còn chuyện lá cờ, cờ vàng cũng có lý của cờ vàng, cờ đỏ cũng có lý cờ đỏ, nhưng mà những người ở hải ngoại nên hiểu một điều rằng, từ khi sinh đẻ cho đến học mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, hàng tuần học sinh Việt Nam đều phải chào cờ dưới lá cờ đỏ. Thì trong tiềm thức của mỗi người sinh viên Việt Nam, học sinh Việt Nam đều lấy lá cờ đỏ là lá cờ của Tổ quốc. Tại vì ở bên Việt Nam, người ta nói lá cờ đỏ, lá cờ Tổ quốc, người ta đưa vô sách người ta dạy. Cho nên trong tiềm thức của mỗi người trẻ đã là như vậy. Khi bước chân được hải ngoại thì mới có cái cơ hội để tìm hiểu lá cờ nào, như thế nào, như thế nào. Và em chỉ thấy là cái việc tranh cãi về lá cờ nó mất thời gian suốt hàng 6-7 năm nay theo em biết, em qua đây. Còn cái chuyện đó em nghĩ là nó hàng chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ có thể nhìn lại một vấn đề là trong cái thời gian mà mỗi người đang còn tranh cãi cờ đỏ, cờ vàng, cờ đỏ, cờ vàng á, thì cái quê hương Việt Nam á, hàng triệu con người á, vẫn phải ăn thức ăn độc hại, vẫn phải chịu nhiều cái bất công. Vậy thì khi mà làm việc á, tạm thời tạm ghét cái màu cờ qua một bên, kết nối những người trẻ lại với nhau, kết nối mọi người lại với nhau thành một khối để làm việc. Tại sao cứ phải ngồi tranh cãi lá cờ? Em đã từng bị đe dọa năm đi biểu tình chống Trung Quốc và cái giàn khoan. Thì bên sinh viên ở tụi em cũng tổ chức một cuộc biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc, cầm theo cờ đỏ. Em vẫn đi, tại vì đó là mấy bạn của em. Nhưng mà ngày hôm sau em vẫn đi với những người trong cộng đồng, tức là cờ vàng. Thì em thấy là miễn là những người đó có một tinh thần chống giặc ngoại xâm, đều đặt cái tổ quốc lên trên hết, thì cái chuyện màu cờ, khoan hãy bàn tới.
Cảm ơn em rất là nhiều. Thì bên cạnh Mai Hoa cũng có một cái bạn trẻ khác, rất là trẻ. Mai Hoa muốn giới thiệu để quý vị nghe lý do vì sao mà bạn ấy biết được về cái đại hội này và tham gia. Thì em có thể tự giới thiệu về mình với khán giả của SBS Việt ngữ được không thưa em?
Chào quý thính giả của đài SBS. Em là một du học của Việt Nam sang Úc để du học . Em biết đến đại hội này là do thông tin trên mạng, cũng như là một số người bạn giới thiệu và cùng nhau tụi em quyết định tham gia cái đại hội này .
Thì khi mà mấy bạn rủ nhau tham gia đại hội này thì có ai nói rằng là trời tham gia đại hội này có sợ là
tức
gia đình la rầy hay này nọ không?
Tất nhiên là tụi em cũng có lường trước được cái việc đó và nhận được sự cảnh báo của rất là nhiều người. Nhưng mà cuối cùng là tụi em cũng nói lại với nhau là thôi thì take risk mà đi.
Tại sao em quyết định take risk mà đi tham gia đại hội này?
Cũng giống như nhiều người take risk để mà đấu tranh cho Việt Nam thôi.
Tại sao em quyết định đấu tranh cho Việt Nam?
Tại vì cái đó là đấu tranh cho quyền làm con người, thì điều đó không có gì sai cả. Và ngay cả khi mình take risk, mình làm cái điều đó, thì cái việc đó là đúng. Tại vì nếu mà không có cái sự đấu tranh đó, thì sau này hoàn toàn mình sẽ không đi một cái bước tiến thêm nào nữa về cái việc giành lại quyền con người.
Ở tại Việt Nam cũng như là bạn bè em ở đây, có nhiều người như em hay không? Cái tỷ lệ đó thì bao nhiêu theo em?
Tỷ lệ đó theo em nghĩ nó là rất ít để cho một người có đủ dũng cảm để mà dù họ biết những gì đang xảy ra, họ nhận biết được những cái sai trái, nhưng có thể họ sẽ chọn im lặng, có thể là họ sẽ chọn đứng dậy để mà hành động như là tụi em đã chọn tham dự cái đại hội này. Về cái phần trăm người mà đứng lên làm như vậy mà còn trẻ thì em nghĩ số đó là rất là ít, điển hình như là đại hội này . Và em nghĩ là bên Việt Nam cũng như vậy, tại vì em đã từng lớn lên ở Việt Nam, tình hình chung là mấy bạn trẻ rất là thờ ơ về những cái chuyện xảy ra xung quanh với họ.
Thế thì em quan tâm tới vấn đề này bắt đầu từ bao giờ?
Em quan tâm đến...
tới nhân quyền, tới dân chủ.
Em phải nói là em có suy nghĩ về xã hội lần đầu tiên là kể từ khi tốt nghiệp cấp 2. Lên cấp 3 thì em thấy cái lũng đoạn đầu tiên của xã hội Việt Nam đó chính là nền giáo dục. Sau đó là em bắt đầu cảm thấy là chán nản với những cái môn học trong trường là về văn hay là về sử hay là những cái môn mang tính nhồi sọ. Thì em lên internet để tìm kiếm những cái đó thay thế để lấp đi cái khoảng thời gian mình waste cho cái trường học đó. Một ngày vào năm cuối cấp lớp 12 thì em lang thang trên mạng có những cái post trái chiều về lịch sử Việt Nam. Em cảm thấy đọc những cái post này chắc là không đúng, nhưng mà mình đọc để coi nó nói cái gì. Nhưng khi mà đối chiếu với lịch sử, đối chiếu với lại những người lớn tuổi sống ở Việt Nam, sống ở Sài Gòn, sống ở tất cả những nơi mà em có dịp để tiếp xúc và để hỏi thì em mới biết được là đâu là đúng, đâu là sai.
Em là một du học sinh, em qua đây bao lâu rồi?
Dạ, em qua đây được 2 năm.
Được qua 2 năm rồi. Thì em cũng chỉ giới thiệu mình là một du học sinh mà em chưa giới thiệu tên mình. Thì đó là một cái sự quên giới thiệu hay là em ngại ngần khi giới thiệu tên mình?
Thật ra cái chuyện đó là em phải thú nhận là em rất là ngại khi mà đưa ra cái danh tính của mình. Tại vì em rất là sợ khi mà phải bị nhà cầm quyền Việt Nam biết được cái danh tính của mình và từ đó họ điều tra mình là ai, ở đâu, rồi làm việc gì. Cái đó cũng là một cái nỗi sợ.
Em đã tham gia 3 ngày đại hội. Em rút ra được điều gì từ đại hội này đối với bản thân em thôi?
Đối với bản thân em thì trước khi đại hội này là em đã nhận biết được những cái việc sai trái Việt Nam, là em ý thức được là cần phải làm gì để cho Việt Nam tốt đẹp hơn. Nhưng mà sau cái đại hội này em thấy là cần phải nỗ lực thêm rất là nhiều nữa, tại vì cũng rất là nhiều người giỏi, rất là những diễn giả giỏi, họ đã làm rất tốt trong công việc của họ và mình thấy là mình chỉ là một hạt cát thôi, cần phải cố gắng thêm nhiều nữa để cho cái xã hội Việt Nam tốt đẹp.
Em có nghĩ rằng đại hội này bổ ích hay không?
Dạ, em nghĩ là đại hội này là bổ ích, tại vì nó sẽ raise the awareness of human rights in Vietnam to everybody. And nếu mà người Việt Nam được xem cái livestream của đại hội trong những ngày qua thì ít nhất họ cũng sẽ ý thức được rằng mình có những cái quyền làm con người này. Tại sao mà từ đó đến giờ là mình cứ thờ ơ với chính cái quyền của mình như vậy? Tại sao mình không đứng lên để giành lại cái quyền đó?
Cảm ơn em rất là nhiều. Thì vừa rồi là một em sinh viên mới qua đây 2 năm thôi. Bên cạnh Mai Hoa cũng có một cái bạn gái trẻ, bạn gái duy nhất ở trong 3 người bạn hôm nay. Mặc dù cũng rất là rụt rè nhưng mà cũng lấy đủ can đảm để nhận trả lời phỏng vấn cho SBS Việt ngữ. Thì theo em, cái chương trình như thế này có tới được những bạn bè của em ở trong nước hay không? Với cái tư cách là một mình từ trong nước đi ra thì em nghĩ là những cái thông tin như thế này liệu họ có quan tâm hay không?
Dạ, chào tất cả các khán giả. Thì em xin trả lời câu hỏi của chị rất là ngắn gọn thôi. Là theo em thì công việc mà để đưa tất cả các thông tin về đại hội như là tất cả những cái điều mà em học được từ đại hội đến với được các bạn thì cái cơ hội nó rất là hiếm. Tại vì một vấn đề nữa là truyền thông của trong nước của mình nó không như là ở nước ngoài, nó không có sự tự do nên hầu hết á tất cả đều là qua Facebook. Nhưng mà hầu như theo em được biết, kể cả những người bạn của em, khi mà em đăng một cái bài báo hoặc là share một cái livestream cái tính chất là chính trị hoặc là nó chỉ có về đấu tranh về một cái chuyện gì đó thì người trong nước vẫn rất là sợ, đặc biệt là các giới bạn trẻ là hoàn toàn không hề quan tâm, rất là thờ ơ về vấn đề này. Nên theo em nghĩ là đó là để đưa đến tất cả hoặc là đưa đến một số đông thì em nghĩ là cũng rất là khó. Nhưng mà tụi em cũng đang cố gắng hết sức để làm được bao nhiêu. Nhưng mà em mong là một ngày mình đưa một chút, một ngày một đưa một chút, mình cứ cố gắng hết sức thôi. Em tin chắc là một ngày nào đó thì mình sẽ thuyết phục được các bạn.
Cảm ơn em rất là nhiều. Vừa rồi là tâm sự của 3 bạn trẻ, rất là trẻ. Những cái hệ tương lai của Việt Nam, những cái người đó có gánh vác cái vận mệnh tương lai của Việt Nam. Và đó là tâm sự của những người trẻ về vai trò của họ trong cái thời buổi hiện nay, về bạn bè của mình, về những gì mà cha anh cũng như là những người lớn đang làm. Thì Moa nghĩ rằng là những chia sẻ này là rất là thật lòng và rất cần được lắng nghe một cách bình tĩnh để giúp người trẻ, để mà mở đường, hoặc nếu mà không mở đường được, để mà giúp họ có thể tiếp nối con đường để đem lại tự do dân chủ cho người Việt Nam cũng như cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mẹ ơi, giờ đây
rách để phơi thân. nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam
biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.